chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui hôm nay được gặp lại quý thính giả trong chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học Thư Roma. Hôm nay là bài thứ 62 với đề tài Của dân và lời cầu nguyện. Căn cứ trên Thư Roma chương 15, từ câu 22 đến câu 33. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Ifanyo được, thì mong rằng sẽ tiện đàng ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Jerusalem, đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giuđa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giuđa. Vậy, khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Ifanyo. Tôi biết, khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ, tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Và theo bản Kinh Thánh diễn ý. Cũng vì lý do ấy, tôi bị ngăn trở nhiều lần chưa đến thăm anh em. Nhưng hiện nay, công tác tại miền này đã xong. Theo lòng mong mỏi đến thăm anh em từ nhiều năm nay, tôi hy vọng trong chuyến đi Tây Ban Nha sẽ ghé thăm anh em cho thỏa lòng mong ước, rồi anh em lại tiễn tôi lên đường. Nay tôi đang trên đường lên Jerusalem để trao tặng phẩm cho các tín hữu. Vì hội thánh ở Macedon và Hy Lạp đã vui lòng quyên trợ các tín hữu túng thiếu tại Jerusalem. Họ vui vẻ đóng góp vì tự biết mình mắc nợ tinh thần. Được tín hữu Jerusalem chia sẻ hạnh phúc tâm linh, người nước ngoài tự thấy có bổn phận chia sớt lại của cải vật chất. Sau khi hoàn thành công tác, trao xong mọi phẩm vật quyên trợ, tôi sẽ lên đường đến thăm anh em trong chuyến đi Tây Ban Nha. Chắc chắn, tôi sẽ đem phúc lành dồi dào của Chúa cứu thế đến cho anh em. Thưa anh em, tôi nài khuyên anh em, do Chúa cứu thế Giêsu chúng ta và do tình yêu thương trong Thánh Linh, hãy cùng tôi hết sức khẩn nguyện Đức Chúa Trời. Xin Ngài cho tôi tránh thoát cạm bẫy hãm hại của người không tin Chúa cứu thế ở xứ Giu-đê. Cho công việc tôi tại Jerusalem được anh em tín hữu vui lòng chấp nhận. Và đẹp ý Chúa, cho tôi đến thăm anh em cách vui vẻ, và chúng ta cùng được phấn khởi. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Cơ hội để Phao-lô có thể viếng thăm các tín hữu Roma là gì? Câu hỏi thứ hai. Trước khi đi Ifanyo, sứ đồ Phao-lô còn công tác nào phải hoàn tất? Câu hỏi thứ ba. Chúng ta học được điều gì nơi hội thánh Macedon và Achai? Theo câu thứ 26. Câu hỏi thứ tư. Đứng trước khó khăn trong hành trình đến Jerusalem, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Câu hỏi thứ năm. Các câu từ 30 đến 33 cho chúng ta thấy điều gì về Phao-lô? Và câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để bắt chước Phao-lô, cũng như các hội thánh Macedon và Achai. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Cơ hội để Phao-lô có thể viếng thăm các tín hữu Roma là gì? Câu hỏi thứ hai. Trước khi đi Ifanyo, sứ đồ Phao-lô còn công tác nào phải hoàn tất? Câu hỏi thứ ba. Chúng ta học được điều gì nơi hội thánh Macedon và Achai? Theo câu thứ 26. Câu hỏi thứ tư. Đứng trước khó khăn trong hành trình đến Jerusalem, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Câu hỏi thứ năm. Các câu từ 30 đến 33 cho chúng ta thấy điều gì về Phao-lô? Và câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để bắt chước Phao-lô, cũng như các hội thánh Macedon và Achai. Thư Roma chương 15 câu 22 đến 33 không có những lời khuyên dạy, nhưng chỉ cho ta biết thêm về con người của sứ đồ Phao-lô cùng những dự tính tương lai của ông. Dự tính của Phao-lô lúc đó là đem tiền cứu trợ đến cho các tín hữu tại Jerusalem. Tại thành Jerusalem, hầu hết mọi sinh hoạt trong thành phố đều liên hệ đến đền thờ và các hoạt động tôn giáo của người Do Thái. Do đó, hầu hết các công ăn việc làm đều ở trong tay những người lãnh đạo giáo hội. Khi một người Do Thái tin Chúa, người ấy thường bị mất việc làm. Vì thế, hội thánh Jerusalem có nhiều người thất nghiệp nên cần được các hội thánh khác giúp đỡ. Theo câu 26. Câu người Macedon và xứ Achai là chỉ về người ngoại bang đây không phải là người Do Thái. Theo ý của Phaolô trong câu thứ 27, lý do khiến các tín hữu nước ngoài vui vẻ và hăng hái đóng góp tiền bạc để giúp các tín hữu tại Jerusalem là vì họ thấy đây không những là bổn phận của người trong Chúa đối với nhau, nhưng còn là một món nợ phải trả. Vì nhờ người Do Thái, những người nước ngoài được biết Chúa và tin Ngài, được trở thành con của Chúa, tức là được hưởng những phước thiêng liêng. Phaolô lý luận, người ngoài đã nhờ người Do Thái mà được hưởng những ơn phước thiêng liêng, thì bây giờ họ phải chia sẻ những ơn phước vật chất với người Do Thái. Qua các câu kinh thánh này, có hai điều chúng ta phải ghi nhận để áp dụng trong cuộc sống hiện tại. Thứ nhất, chúng ta nên nhớ ơn những người đã đưa chúng ta đến với Chúa, hoặc những người giúp ta nhận được những ơn phước trong đời sống tâm linh. Không những chỉ nhớ ơn, nếu có thể được, chúng ta nên chia sẻ ơn phước vật chất với họ để bày tỏ lòng biết ơn. Thứ nhì, tín hữu trong hội thánh này nên để ý và giúp đỡ tín hữu trong các hội thánh khác, nhất là các hội thánh gặp khó khăn về vật chất. Tuy mỗi hội thánh địa phương có những tổ chức khác nhau, mang những tên khác nhau, nhưng tất cả đều ở trong hội thánh của Chúa, tất cả đều là anh chị em trong một gia đình. Chúng ta nên tỏ tình tương thân, tương ái qua những hành động cụ thể để nâng đỡ người yếu đuối trong đức tin và thu hút người chưa tin đến với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng ta sống với nhau trong tinh thần đoàn kết và yêu thương như các tín hữu trong hội thánh đầu tiên, để đạo của Chúa được nhiều người biết đến và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong các câu cuối cùng của chương 15, sứ đồ Phaolô chia sẻ với các tín hữu tại La Mã những nhu cầu cá nhân và xin họ cầu nguyện. Ông xin họ cầu nguyện ba điều. Thứ nhất, cho ông được thoát khỏi tay những người không tin trong xứ Giu-đê, tức những người không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Trong câu 31 phần A. Thứ nhì, tiền và quà ông đem đến Jerusalem sẽ được các tín hữu vui nhận. Và thứ ba, ông có thể đến thăm hội thánh La Mã và được nghỉ ngơi với họ. Tuy nhiên, qua chi tiết trong các lá thư khác của Phaolô, chúng ta biết nguyện ước của ông đã không thành, ông đã gặp khó khăn tại Jerusalem và đã bị bắt giam. Có ba điều chúng ta học được nơi Phaolô qua những lời nhắn nhủ chân tình của ông. Thứ nhất, dù biết nguy hiểm và khó khăn đang chờ đón tại Jerusalem, Phaolô vẫn can đảm lên đường vì nghĩ đến lợi ích của người khác và vì biết đó là ý Chúa, nên Phaolô đã không lo sợ hay nản lòng. Ông đã đi đúng con đường của Chúa Giê-xu. Chúa biết nguy hiểm đang chờ Ngài ở thành Jerusalem, nhưng Ngài vẫn can đảm đi vì đó là công việc Ngài phải chu toàn. Phaolô đã nêu cao tấm gương can đảm của một người, biết việc mình làm có thể đem lại nguy hiểm cho bản thân, nhưng vì vâng lời Chúa, vì lợi ích của người khác, sẵn sàng chấp nhận tất cả. Đã bao lần chúng ta lùi bước trong công việc Chúa vì sợ nguy hiểm, sợ thất bại, hoặc sợ người khác chê cười. Xin Chúa giúp chúng ta theo gương của Phaolô, sẵn sàng dấn thân, đi theo tiếng gọi của Chúa, bất chấp mọi nguy hiểm. Bài học thứ nhì chúng ta học được nơi Phaolô. Trước nguy hiểm, Phaolô đã xin các tín hữu cầu nguyện cho ông. Mỗi khi gặp khó khăn, đây cũng là điều chúng ta nên làm trước nhất. Cầu nguyện và xin mọi người trong hội thánh cầu nguyện cho chúng ta. Niềm an ủi lớn nhất đối với những người đang gặp khó khăn vì danh Chúa là biết có người đứng đằng sau hỗ trợ mình bằng lời cầu nguyện khẩn thiết. Bạn có xin người trong Chúa cầu nguyện cho bạn khi gặp khó khăn không? Hay bạn tự sức lo lắng để rồi tự gạt lấy chán nản và thất bại? Một điều quan trọng khác chúng ta cần nhớ trong việc cầu nguyện là mỗi khi hứa cầu nguyện cho ai, đừng quên giữ lời hứa. Khi một người tin cậy chúng ta và nhờ cầu nguyện. Người ấy đặt cả hy vọng vào lời cầu nguyện của chúng ta. Họ sẽ nghĩ sao khi biết chúng ta đã quên cầu nguyện cho họ? Và bài học thứ ba. Phao-lô là người có lòng bình an. Phao-lô đem bình an đến cho các tín hữu tại La Mã. Đây có lẽ là món quà duy nhất ông có, nhưng cũng là món quà quý giá nhất. Đọc thư của Phao-lô, tín hữu trong hội thánh La Mã được nhắc nhở, khuyên dạy, nhưng cũng được an ủi và bình an. Phao-lô không để những lo lắng của ông làm người khác nặng lòng, nhưng ông cố gắng hết sức để làm cho mọi người vui vẻ và bình an. Một điều khác, Phao-lô không viết ra trong bức thư này, nhưng chúng ta biết chắc chắn có, đó là Phao-lô đã lên đường đến thành Jerusalem một cách bình an, vui vẻ, vì ông biết Chúa cùng đi với ông. Bình an là dấu hiệu rõ ràng nhất của người có Chúa và đang để Chúa làm chủ cuộc sống. Nếu cuộc sống bạn thiếu bình an, bạn nên xét lại mối liên hệ của bạn với Chúa cũng như vị trí của Chúa trong cuộc sống của bạn. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 15, từ câu 22 đến câu 33. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Ifenho được, thì mong rằng sẽ tiện đàng ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Jerusalem, đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó, và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giuđa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giuđa. Vậy, khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Ifenho. Tôi biết, khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhận lấy. Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em. Và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Xin Chúa. Chúa cai trị hơn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa, được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa, được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.